Chương 272, Hồng Bào Nhân nhìn trái cây trôi nổi trước mắt, Hòa Thượng Tịnh Sa có chút sững sờ. Chính xác thì điều đó có nghĩa là gì? Tiểu hậu tử lông vàng này dĩ nhiên còn có thể dùng thần thức ở trong đầu của mình cùng mình câu thông. Bất quá bỗng nhiên Tịnh Sa ý thức được, tiểu hậu tử vừa rồi nói nể mặt cố nhân không giết mình, đó chính là nói tiểu hậu tử này hẳn là biết một ít chuyện gì. Ít nhất, cố nhân kia của hắn hẳn là cùng mình có liên quan. Đây có lẽ là một lần để cho mình nhớ tới những chuyện bị lãng quên kia. Nhưng khi Hòa Thượng Tịnh Sa định đuổi theo hỏi rõ ràng, lại phát hiện trước mắt ngoại trừ một mảnh cây cối ra, làm sao còn có bóng dáng của những con khỉ đột kia? Nhìn nơi này đích thật là địa bàn của những con khỉ đột này, thế nhưng trong chớp mắt liền toàn bộ không biết tung tích. Sau khi mình trở về nhất định phải cảnh cáo đồng môn còn lại, nơi này tuyệt đối phải phân thành cấm khu. Cô đưa tay cầm quá trong tay, nhìn trái nhìn phải, phát hiện nhìn thế nào cũng cảm thấy chỉ là một trái cây bình thường, nhưng Tịnh Sa vẫn cẩn thận thu lại, trong đầu hồi tưởng lại lời tiểu hậu tử nói, nể tình cố nhân, rốt cuộc là ai? Cố nhân của con khỉ này có liên quan gì đến mình, mà Tịnh Sa lại chỉ là muốn câu nói này, đem câu sau của tiểu hậu tử kia, đã theo bản năng xem nhẹ. Sau đó Tịnh Sa một bên hoạt động thân thể, một bên đi tới chỗ ba gã độc môn kia chết thảm, nhìn ba người lúc trước còn đang yên đang lành liền biến thành ba đống xương trắng, Hòa Thượng Tịnh Sa lại không thể nói là khổ sở hay là như thế nào. Trong lòng Hòa Thượng Tịnh Sa, đối với những đồng môn này, cái gọi là Phật môn thậm chí là giới chủ hồng hoang cổ giới, đều có một loại kháng cự cùng lạnh lùng rất yếu ớt. Đây cũng là vì sao hắn chiến đấu căn bản cũng không phân địch ta quan hệ. Ở trong mắt hắn những đồng môn này, cũng chính là tương đối quen thuộc một ít người. Bọn họ còn sống, đối với mình không có ảnh hưởng gì, chết, đồng dạng không có ảnh hưởng gì. Lúc trước đã nói, Tịnh Sa Hòa Thượng sở dĩ tham gia tuần thiên giới thí luyện, mục đích chỉ là vì trở lại cái gọi là bàn cổ giới, đi tìm sư phụ của mình. Tuy rằng hắn cũng không nhớ rõ người kia rốt cuộc là ai, tuy rằng đối với các chết của ba người không đau không ngứa, nhưng vẫn khoanh chân mà ngồi, tụng niệm vãng sinh chú bên cạnh ba đống xương trắng. Thói quen này, Tịnh Sa đã không nhớ rõ là đã dưỡng thành từ khi nào, chỉ là trong tiềm thức của hắn, tự hồ thường xuyên có một bóng người mơ hồ tụng niệm vãng sinh chú bên cạnh một đám người chết. Dần dà, Tịnh Sa Hòa Thượng cũng dưỡng thành thói quen này. Tụng sướng hát xong, Hòa Thượng Tịnh Sa nhấc lên xẻng trăng lưỡi liềm của mình, tìm được một bên dòng suối trong suốt, đầu tiên là uống mấy ngụm nước lớn, sau đó cởi quần áo, rửa sạch vết máu trên người trong nước suối. Sau khi rửa sạch lại lấy ra một bộ tăng y sạch sẽ thay trong túi tu di. Kỳ thật Tịnh Sa Hòa Thượng cũng không ngại trên người mình có vết máu, bất quá ở trong rừng rậm hung hiểm dị thường này, một thân vết máu không thể nghi ngờ là đang nói cho mọi người biết ta ở chỗ này, mời đến ăn ta. Hòa Thượng Tịnh Sa đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, một bên nắm Phật châu trong tay, Hòa Thượng Tịnh Sa tiếp tục đi tới. Mặc dù ba người đã chết, nhưng khoảng cách thăm dò vẫn chưa đạt đến, đồng dạng gặp phải hung thú công kích. Ngoại trừ đám Hòa Thượng Tịnh Sa của Hồng Hoang cổ giới, còn có hai nhóm nhân mã đi ra ngoài thăm dò địa hình cũng bị hung thú công kích. Trong đó một nhóm nhân mã chính là người của Phạn Linh Cảnh. Phạn Linh Cảnh nằm ở phương hướng đông nam của tuần thiên giới, phía bắc là Hóa Lôi tổ giới, phía tây là Phương Thốn Linh giới, mà phương hướng tây bắc thì là Sáng Thế Thần Quốc. Bất quá Phạn Linh Cảnh đồng dạng không có bản đồ tuần thiên giới làm dẫn đường, bởi vậy cũng căn bản không biết mình đang ở vị trí. Bởi vậy đành phải phân ra 8 đợt nhân mã, lấy Phạn Linh Cảnh làm trung tâm, hướng 8 phương 4 phía thăm dò mà đi. Phạn Linh Cảnh lúc này là 36 vị đạo sĩ, chính là cái loại dùng loại cường đại đạo thuật làm thủ đoạn công kích, am hiểu công kích cự ly xa mà không am hiểu tác chiến cự ly gần. Đương nhiên đây cũng không phải tuyệt đối. Nếu như cảm thấy 36 đạo sĩ này dễ khi dễ, vậy ngươi thật sự sai rồi. 8 tiểu đội thám hiểm, mỗi đội 3 người, tổng cộng 20 túi người, 12 người lưu thủ Phạn Linh Cung, mà 12 người lưu thủ lại phân ra 6 người quét sạch hung thú chung quanh Phạn Linh Cảnh. 6 người cuối cùng đồng dạng bắt đầu bố trí kết giới. Dù sao muốn nói phòng thủ, kết giới là dùng tốt nhất. Dù sao hiện tại nhân số quá ít, không có khả năng tất cả mọi người canh giữ trong Phạn Linh Cung chờ đợi người khác tiến công, mà gặp phải hung thú vây công chính là người lúc ấy mặc hồng bào, cả khuôn mặt đều dùng mũ hồng bào rộng lớn che khuất. Ngoại trừ hắn ra còn có 2 người, bất quá 2 người này cũng đã thân bị trọng thương, mất đi lực tái chiến. Nếu không phải hồng bào nhân kia vẫn che chở 2 người bọn họ, chỉ sợ 2 người sớm đã chết. Công kích ba người bọn họ là một đám hung thú giống như mãng xà khổng lồ, cũng rất gắt gao, bởi vì những con mãng xà khổng lồ này mặc dù có thân rắn nhưng đồng dạng cũng có hai móng vuốt to lớn, hơn nữa đỉnh đầu còn có một cái sừng dài sắc bén hình xoắn ốc, tạm thời gọi đám hung thú này là mãng xà đi. Dù sao nơi này cũng không phải thế giới mà mọi người đều biết, tất cả đều không thể dùng lẽ thường để nói. Hơn nữa những hung thú mãng xà này dị thường hung mãnh, lúc đầu ba người còn tưởng rằng hai cái móng vuốt to lớn chi dùng để công kích, nhưng về sau mới phát hiện đó dĩ nhiên là dùng để chuyển động. Hai chân trước mỗi lần ở trên mặt đất hoặc trên thân cây một chảo, đại mãng xà đều sẽ dùng một tốc độ nhanh chóng lao ra, cho nên ngay từ đầu hai người kia chính bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng bị mãng xà đột nhiên vọt tới trước mắt cắn một cánh tay cùng một cái đùi. Người bị gãy tay còn tốt, vẫn có thể chiến đấu như trước, mà gãy chân, ngay cả bảo mệnh cũng khó khăn, có thể nói ba người có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào hồng bào nhân kia. Hồng bào nhân kia dĩ nhiên kỳ quái không có sử dụng bất luận đạo thuật gì, ngược lại là cầm trong tay một thanh trường kiếm. Mỗi một kiếm đâm ra chém tới, đều sẽ hóa thành hàng trăm đạo trường kiếm hư ảnh, sau đó kết thành một cái chiến trận công kích những đại mãng xà kia. Mãng xà kia tuy rằng có thể dựa vào chân trước trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, nhưng sau mỗi lần di động nhanh chóng đều cần khoảng thời gian rất nhỏ mới có thể dùng chân trước tiến hành di động lần nữa. Hơn nữa đại mãng xà này thật sự quá nhiều, đừng nói là hồng bào nhân kia dùng kiếm trận tập trung, cho dù là tùy tiện tìm một phương hướng bất kỳ, một kiếm đâm trúng một đống lớn mãng xà. Bất quá sau khi kịch chiến suốt một canh giờ, hồng bào nhân tuy rằng chém không dưới 30 con mãng xà, thế nhưng tình huống không những không có chút chuyển biến tốt đẹp nào, ngược lại càng ngày càng không xong. Chiếm trận dùng để bảo vệ hai người kia đã sắp vỡ tan, hơn nữa nhìn chung quanh đại mãng xà rậm rạp như trước. Hiển nhiên 30 mấy con đã chết kia, đối với bầy mãng xà này mà nói căn bản không đạt tới trình độ thương gân động cốt, hoặc là làm cho bọn chúng e ngại chạy tán loạn. Ngược lại bởi vì hồng bào nhân cường hãn, ngược lại làm cho đám mãng xà này càng thêm kiên định quyết tâm nhất định phải đem người này giết chết rồi ăn xuống. Bởi vì thực lực càng mạnh, năng lượng bên trong thân thể chính diện lại càng khổng lồ, chỉ cần có thể nuốt người này vào sau đó tiêu hóa hết, thực lực của mình tuyệt đối có thể đạt được tăng lên trên phạm vi lớn. Hung thú tuần thiên giới, mặc dù có chút hung thú trí lực thấp, nhưng khát vọng cơ bản nhất đối với việc trở nên mạnh mẽ vẫn mãnh liệt như trước. Nếu không phải bởi vì con trăn hình thể quá lớn mà hồng bào nhân lại quá nhỏ nên không thể toàn bộ đồng loạt xông lên, chỉ sợ lúc đó cho dù hồng bào nhân cũng kiên trì không được bao lâu. Nhưng theo thời gian trôi qua, những con trăn kia hiển nhiên mất đi tính nhẫn nại. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hồng bào nhân, những con trăn kia dĩ nhiên bắt đầu lột xác. Có thể tưởng tượng một chút, bọn chúng dài chừng 20 mấy thước, ngắn cũng có 10 mấy thước. Hơn nữa còn là mãng xà rậm rạp không thể đếm được ở trước mắt ngươi đồng thời lột xác. Cái loại rung động này, cảnh tượng này ngay cả hồng bào nhân đều ngây ngẩn cả người. Bất quá theo đó mà đến chính là một loại cảm giác ghê tởm. Thế nhưng hồng bào nhân biết hiện tại không phải là thời điểm ghê tởm. Tuy rằng không biết những mãng xà này vì sao bỗng nhiên bắt đầu lột xác, nhưng hiện tại tuyệt đối là một cơ hội tốt để công kích. Lập tức hồng bào nhân không hề do dự, tay áo vung lên, lại là ba thanh trường kiếm từ trong tay áo bay ra, sau đó cùng một thanh trường kiếm lúc trước kết thành một kiếm trận hình vuông, khống chế bốn thanh trường kiếm bay lên giữa không trung. Hồng bào nhân bỗng nhiên ở trong tay ném ra một cái đồ vật giống như là bản đồ, trên mặt tất cả đều là đủ loại đường cong, thứ này trực tiếp bay đến chính giữa bốn thanh trường kiếm kia. Sau đó pháp quyết trong tay hồng bào nhân chớp động, đồng thời miệng quát vạn kiếm xuất ti ma diệt đồ lục, vừa dứt lời, đồ lục vừa dứt lời, hồng bào nhân bỗng nhiên đưa tay phải lên và thành kiếm chỉ, sau đó vuông về phía đàn rắn đang lột xác. Bốn thanh trường kiếm giữa không trung bỗng nhiên bay về bốn phương hướng đồng thời, một đạo quang mang như có như không đem bốn thanh trường kiếm nối liền với nhau, ở bên trong hình vuông hình thành bốn thanh trường kiếm. Bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện vô số trường kiếm lớn nhỏ rậm rạp, rồi giống như mưa trút xuống bầy rắn chung quanh người mặc hồng bào. Những trường kiếm nhìn thoạt nhìn cũng không có chỗ nào dễ thấy, mỗi một thanh rơi xuống mặt đất đều sẽ xuyên thủng một con mãng xà, đồng thời sinh ra vụ nổ kịch liệt. Bất quá lúc này hồng bào nhân đã lần nữa dùng hai thanh trường kiếm bố trí một cái phòng ngự kiếm trận chung quanh thân thể, phòng ngừa bị máu thịt bắn tung tóe trên người. Một trận mưa kiếm này kéo dài suốt một khắc, trong thời gian một khắc này tiếng nổ vang lên từng trận một không hề dừng lại. Mà khi mưa kiếm đình chỉ, ngoại trừ chỗ hồng bào nhân, chung quanh hắn một cái hố lớn sâu tới 100 thước đã xuất hiện. Hơn nữa đáy hố và trên vách đá đều là dấu vết cháy đen, nguyên bản rậm rạp chằng chịt mảng xà, hiện tại đã không còn một con. Không chỉ như thế, ngay cả mảng xà thịt vụn cũng nhìn không thấy một điểm. Một kích này khủng bố như vậy, Hai Long gật gật đầu, nhìn hố lớn bốn phía sâu không thấy đáy. Hồng Bà bỗng nhiên cười ha ha, bất quá trong tiếng cười này lại có thêm vài tia u ám. Vẫy vẫy tay, bốn thanh trường kiếm giữa không trung liền ngoan ngoãn trở lại trong tay áo Hồng Bào Nhân, vừa định xoay người rời đi, rồi lại tự hồ nhớ tới cái gì đó, lần thứ hai cẩn thận nhìn một chút. Sau đó Hồng Bào Nhân đầy thở dài, lẩm bẩm nói, ai, không cẩn thận ngay cả hai người kia cũng oanh thành cặn bã, nguyên bản còn định lấy để huyết tế 12 đầu tổ phu của ta,